Xin chào quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 221 của bộ truyện Qua nhìn trộm mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho nghề đọc truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Có thể nói, cách giải quyết duy nhất hiện giờ là để cho chú Lê làm phép xoa dịu những âm hồn đó trước. Tốt nhất là nghĩ cách mời âm sai tới dẫn những người phụ nữ đáng thương đó đi. Còn hài cốt của bọn họ tiếp tục được giữ lại đây, rồi cải tạo kế hoạch sửa chữa đỉnh hóng gió trước kia thành một cái nhà thờ nho nhỏ để tiện hàng năm cùng phụng hưởng khói. Đến lúc đó, chỉ cần nói với bên ngoài rằng chỗ này thờ cúng thần thổ địa, mà về sau, các cụ vào ở phần lớn chắc hẳn đều có lòng kính sợ thần linh, cho nên chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu như bây giờ tùy tiện rời những hài cốt này đi, trước hết chưa nói đến việc phải đưa bọn họ đến chỗ nào, chỉ nói đột nhiên khai quật ra vô số lượng lớn xác người như vậy, tất nhiên là phải kinh động đến truyền thông ở địa phương. Đến lúc đó, báo chí đưa tin khắp nơi thì cơ sở dưỡng lão cao cấp của Tổng Giám đốc Từ có thể phải đổ xuống sông xuống biển hết. Cho nên, động không bằng tĩnh, chỉ cần làm dịu linh hồn những người đã chết, tiễn bọn họ yên lòng lên đường, cho bọn họ sớm ngày đầu thai mới là con đường đúng đắn. Phải nói là độ khó của lần này là rất là khó, lớn nhất đối với chú Lê. Chú còn chưa bao giờ một hơi làm phép diều độ cho nhiều ma nữ như vậy đâu chứ. Dùng lời của chú ấy là lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, nhiều ma nữ như vậy, hơn nữa trước khi chết đều là gái phong trần, khó đảm bảo trong đó không có một hai kẻ oán khí tận trời xanh. Để có thể làm một lần là thành công, chú Lê tỉ mỉ chọn ngày. Dĩ nhiên phía ông chủ Từ cũng hết sức phối hợp. Lần này ông ta gần như lấy ra một nửa của cải đập vào chỗ này. Nếu thật sự vì thế mà đết tiền, thì mấy năm nay coi như ông ta lăn lộn một cách vô ích rồi. Sau khi thỏa thuận chuẩn bị ổn thỏa, chú Lê bảo ông chủ Từ giải tán khu vực, cần giải tán các tất cả nhân viên trong phạm vi 3 cây số quanh đây. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mấy chúng tôi là người sống sót mà thôi. Vừa đến giờ, chú Lê bật lửa đốt bùa giấy, thúc giục pháp chú. Tôi lập tức nhìn thấy trong rừng tùng xuất hiện bóng dáng của một đám phụ nữ. Tất cả bọn họ đều đau khổ đứng dưới gốc cây thuộc về mình. Tôi thấy phần lớn trong số phụ nữ đó đều trẻ tuổi. Nếu có thể sinh ra ở thời hiện đại, nhất định sẽ có được cuộc sống hạnh phúc thuộc về tất cả bọn họ, cũng không phải trải qua vận mệnh cực khổ như thế. Có lẽ là bị lãng quên trong thời gian quá dài, cho nên đám ma nữ này rất là phá và phối hợp. Khi chú Đề làm phép siêu độ cho bọn họ xong, thì nhìn tôi với vẻ không tốt đẹp gì. Tới lượt cháu rồi đấy. Nghe vậy tôi lập tức nghệt mặt ra hỏi, gì mà tới lượt cháu, cháu đâu biết siêu độ bọn họ. Chú Lê nhào mắt nhìn tôi và bảo, không phải trên người cháu có tấm thẻ đen đó ư, đốt đi, mời hai vị kia lại đây. Những âm hồn không có trong danh sách đăng ký kia cũng không phải âm sai bình thường có thể đưa đi. Tôi thấy cũng phải, nếu để chú Lê dùng phù chú gọi âm sai bình thường tới, chắc chắn không thể cầu đi hết tất cả bọn họ một lần. Nếu giữa chừng xảy ra nhiễu loạn gì là sẽ phiền phức, nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, lúc bấy giờ lại cảm thấy gọi hai con hàng kia tới, nhất định là phải lải nhải việc tôi dùng hung tung tấm thẻ đèn cho bọn họ đưa. Chú Lê thấy tôi hơi dò dự, nên bảo tôi đừng có lo. Hai tên kia một lúc câu về được nhiều âm hồn như vậy, cũng được ghi công lao. Tất nhiên sẽ không so đo cái chuyện tôi đốt thẻ đen lung tung đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ mà hỏi, thật vậy à, chú đừng lừa cháu đấy nhá. Chú Lê thấy tôi không tin tưởng chú ấy cho lắm, thì chú ấy trưng ra cái ánh mắt cực kỳ chân thành mà đáp tôi rằng, cháu à, cháu hãy tin chú đi, đã khi nào chú lừa cháu đâu. Tôi bĩu môi, chú lại chẳng lừa cháu mấy lần rồi ấy chứ. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn đốt tấm thẻ đen kia. Kết quả sau khi Lão Hắc và Lão Bạch tới, thì một tên cười hì hì nhìn tôi, một tên mặt thúi hoắc nhìn tôi. Tên cười hì hì dĩ nhiên là Lão Bạch. Anh ta và Lão Hắc đánh cược, lần này tôi đốt âm thẻ là vì chuyện khác. Lão Hắc không tin, nói tôi không có cái gàn chó này. nhưng sự thật chứng minh tôi đúng là có cái gàn chó đó đấy. Có điều khi hai người bọn họ nhìn thấy một cánh rừng đầy ma nữ, đúng là y như Chu Lệ nói, không có thời gian rảnh đi sò đò này nọ với tôi, mà xắn tay áo lên, lấy xích khóa hồn ra, bắt đầu làm việc. Trước khi hai bọn họ đi còn trừng mắt cảnh cáo tôi, không có việc gì thì đừng có đốt thẻ lung tung, phải phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu. Lúc này nề tình việc một lần bọn họ câu đi được nhiều âm hồn như vậy, nên cũng không sò đò với tôi nữa. Nghe vậy tôi vội vàng cười nịnh nọt, yên tâm, vất vả cho hai anh rồi, đi thong thả nhá. Tiễn đi hai con ma giả xong, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán và nói với Chu Lê. Chú yêu quý của cháu ơi, sau này chú bớt hố cháu vài lần được không? Cháu trốn hai vị này còn không kịp ấy chứ. Kết quả Chu Lê lại cười hì hì đáp lời tôi. Yên tâm đi, lòng chú có tính toán cả rồi mà. Sau khi tiễn đi một đám âm hồn, tôi nhìn cánh rừng tùng xanh tươi tốt mà thầm cảm thán. Mặc dù bọn họ đã chết trên 100 năm, nhưng lòng tôi vẫn tràn ngập sự đồng tình và thương hại với họ. Chuyện đêm đó chấm dứt, bà chúng tôi chuẩn bị trở về khu nhà trong viện dưỡng lão để nghỉ ngơi. Bởi vì đã quá muộn nên có một số chuyện phải đợi đến ngày mai mới nói chuyện với ông chủ tử được. Do đó trước đó đã nói với ông chủ tử phải giải tán xung quanh, cho nên khi chúng tôi trở về khu nhà trong viện dưỡng lão kia, tòa nhà đó không có một người sống, yên tĩnh như tòa nhà chết. Nhưng khi chúng tôi đi thang máy chuẩn bị về phòng, tôi chợt rùng mình mà không rõ nguyên do. Tôi nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy thứ gì đáng ngờ. Cộng thêm có mấy người Chu Lê ở cạnh, nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Ra khỏi thang máy là về nhà ngủ luôn. Khu nhà này toàn là phòng đơn, trừ khi bản thân có nhu cầu đặc biệt. Chẳng hạn như hai vợ chồng già cùng tới mới có thể được chỉ định một phòng đôi. Nếu không sẽ là phòng cho một người ở. Sau đó mấy người chúng tôi trở về phòng riêng để chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng khi tôi vừa dùng thẻ phòng để mở cửa và chuẩn bị đi vào, thì nghe thấy Đinh Nhất bỗng gọi một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, còn tưởng có vấn đề gì. Kết quả là Đinh Nhất chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi lắc đầu và nói, không có gì, về ngủ đi. Lúc ấy tôi còn cười nhạo anh ta, làm sao vậy chứ? Khi nào thì trở nên dễ bị kích thích như thế? Đinh Nhất cũng chẳng nói gì, chỉ cười quay về phòng. Lúc đó tôi vừa buồn ngủ, vừa mệt mỏi, cho nên về phòng không tắm mà leo lên giường ngủ ngay. Cũng không biết là làm sao, tôi cảm thấy càng ngủ càng lạnh, cứ như cửa sổ phòng chưa được đóng kín, luôn gió vào trong đó lạnh. Cuối cùng tôi thật sự chịu không nổi, đành phải nhập nhèm mà bỏ dậy, định xem thử có phải cửa sổ phòng chưa đóng kín hay không. Ai ngờ khi tôi xuống giường mơ mơ màng màng đi đến bên cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong một góc phòng. Tôi giật bắn cả người và hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mẹ nó, đây là tình huống gì hả? Sao vẫn còn thừa lại một âm hồn thế này? Mẹ kiếp, còn đi theo tôi về nữa chứ? Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi là muốn tông cửa xông ra ngoài, rồi tìm chú Lê ở phòng bên mà cầu cứu. Nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt của âm hồn kia, lòng tôi lại mềm nhũn ra một cách kỳ lạ. Đó là một đôi mắt to ngập nước, tràn đầy hoảng sợ. Nhìn tuổi thì lúc chết cùng lắm cô bé cũng chỉ mới 15-16, cũng không biết vì sợ hãi hay thế nào, cô bé vẫn cuộn ở trong một góc phòng run lên bần bật. Cô bé thấy mình đã bị tôi phát hiện nên càng sợ hãi, hận không thể lập tức chui vào khe tường. Con người tôi không chịu được nhất là chuyện khiến người ta đau lòng. Ánh mắt của âm hồn kia đã làm tôi sốc toàn tập, khiến tôi thật lòng không làm nổi chuyện gì nữa, lập tức gọi nhóm Chu Lệ tới. Thấy cô bé sợ đến vậy, tôi đành phải khẽ thở dài, rồi từ từ đi đến trước mặt cô bé và khom người xuống hỏi, em là ai? Vì sao vừa rồi không đi theo bọn họ? Sau khi cô bé nghe tôi hỏi, đầu tiên là lúng ta lúng túng, nhìn tôi rồi lại sợ hãi cúi đầu, cuộn chặt cả người thành một vòng tròn. Tôi vội nhẹ giọng nói với cô bé, em đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương đâu, em có thể nghe hiểu lời tôi nói không? Có lẽ do giọng của tôi rất nhẹ nhàng, nên khiến cô bé cảm thấy yên tâm, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn về phía tôi. Tôi thấy dường như cô bé có thể nghe hiểu tôi đang nói gì, nhưng lại không trả lời tôi. Em có thể nghe hiểu lời tôi nói không? Có thể hiểu thì gật đầu đi. Tôi cố gắng nói bằng giọng điệu hòa nhã. Cô bé hơi ngẩng đầu nhìn lên tôi, sau đó thật cẩn thận gật đầu. Thấy vậy trong lòng tôi vui vẻ, nghĩ thầm có thể trao đổi thì dễ rồi. Vì vậy tôi vội kéo một cái ghế dựa trong phòng qua định ngồi xuống. Cũng không biết có phải vì biên độ của động tác này hơi lớn hay không, dọa cô bé lại vùi đầu vào đầu gối một lần nữa. Tôi lập tức hết chỗ nói, lá gan của đứa trẻ này sao nhỏ quá như vậy. Cuối cùng không còn cách nào, tôi đành phải ngồi dưới nền giống như cô bé. May là phòng đều trải thảm, bởi vậy cũng không xem như là quá lạnh. Khi nhìn thẳng vào tầm mắt của cô bé, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng là cô bé không căng thẳng như tôi vừa nghĩ nữa. Vì vậy tôi tiếp tục kiên nhẫn hỏi, em tên là gì? Cô bé mấp máy môi, dường như muốn nói tên của mình cho tôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra gì cả. Tôi lập tức nhận ra đứa trẻ này có thể là một người câm, nhưng trông dáng vẻ cô bé há miệng muốn nói gì đó, chắc không phải là câm bẩm sinh. Tôi thử hỏi, em không thể nói chuyện à? Ánh mắt của cô bé tối sầm lại, sau đó khẽ khẽ gật đầu, không nhìn thẳng vào tôi nữa. Xem ra trong lòng cô bé chắc là vô cùng để ý việc này. Vì vậy tôi bèn đổi một đề tài khác. Vậy em biết viết chữ không? Lần này cô bé phản ứng lại rất nhanh, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Tôi thấy vậy, nào biết phải làm sao? Cô bé vừa bị điếc, không thể nói, vừa bị câm, lại còn không thể viết chữ. Tôi phải trao đổi với cô bé như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ có tôi hỏi, cô bé trả lời bằng cách gật đầu với lắc đầu hay sao? Cô bé thấy mặt tôi có biểu cảm hoang mang, thì giơ tay chỉ lên bức màn màu đỏ phía trước cửa sổ. Ban đầu tôi vẫn không hiểu ý của cô bé lắm, nhưng sau tôi lại đột nhiên hiểu ra, cô bé muốn nói tên của mình là Tiểu Hồng. Em tên Tiểu Hồng phải không? Tôi vui vẻ hỏi. Cô bé gật đầu rồi cười hơi e ấp. Con bé này rất xinh đẹp, dù tuổi không lớn, nhưng nếu có thể trưởng thành, nhất định sẽ là một người đẹp đẽ. Chỉ có tiếc tuổi còn nhỏ đã chết sớm, thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng thay. Cũng không biết lúc còn sống đã trải qua những gì mà khiến một cô bé đang tuổi hoa tuổi ngọc trở thành người câm như vậy. Chỉ tiếc hiện giờ, trên miệng không thể nói, tay không thể viết, cho nên căn bản tôi không có cách nào biết lúc còn sống, rốt cuộc cô bé đã xảy ra chuyện gì. Để khiến cô bé không căng thẳng vậy nữa, tôi đành phải tiếp tục nhẹ giọng nói với cô bé. Em đừng có sợ, tôi sẽ không làm em bị thương đâu. Thế nhưng mà, em muốn tôi làm gì cho em đây? Sao em không đi cùng với bọn họ? Tiểu Hồng nghe tôi hỏi vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lắc đầu. Tôi thấy cô bé sợ hãi như thế, nên truy hỏi là hơi sợ hai tên âm sai kia ư. Thế nhưng cô bé vẫn không ngừng lắc lắc đầu. Tôi nhẹ giọng hỏi cô bé, vậy là em sợ những người phụ nữ đó? Lần này cơ thể Tiểu Hồng khựng lại rõ ràng, sau đó khẽ khẽ gật đầu với tôi. Lòng tôi trầm xuống, cô bé lại sợ những người phụ nữ khác cũng là âm hồn giống mình sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến việc cô bé bị biến thành người câm ư? Tôi dịu dàng hỏi, tại sao lại sợ bọn họ? Biểu cảm của Tiểu Hồng cứng đờ, sau đó chậm rãi vén ống tay áo lên cho tôi xem. Tôi chợt cảm thấy trái tim mình thắt chặt, chỉ thấy trên cánh tay mảnh khảnh của cô bé bị bao phủ bởi những vết bầm màu xanh đen. Có to, có nhỏ, có mới, có cũ, quả thực không có phần da nào vẹn nguyên. Tôi trầm giọng hỏi, đây là do bọn họ làm sao? Tiểu Hồng gật đầu nhìn tôi với vẻ đáng thương vô cùng. Lúc bây giờ tiếc rằng tôi chỉ biết đọc ký ức tàn hồn trên thi thể, không biết đọc ký ức của âm hồn, cho nên cũng không biết lúc còn sống cô bé đã trải qua những gì. Nhưng nhìn vết thương cả người thế này và cổ họng không nói được thành tiếng kia thì biết nhất định cũng là một trải nghiệm không tốt đẹp gì cả. Buổi tối hôm đó, tôi và Tiểu Hồng nói chuyện một đêm, dù luôn là tôi hỏi và cô bé gật đầu hoặc là lắc đầu, nhưng cuối cùng tôi vẫn hỏi được ít nhiều về thân thế của cô bé. Cha ruột chết năm Tiểu Hồng 6 tuổi, mẹ dắt theo cô bé đi bước nữa với một đồ tể. Nhưng cha dưỡng thấy cô bé nhỏ bé gầy gò, không thể làm việc nên lừa mẹ Tiểu Hồng là muốn đưa Tiểu Hồng cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Mẹ Tiểu Hồng chưa từng đọc sách, lại là người đi bước nữa nên cũng chỉ biết nói sao nghe vậy. Thế nhưng chẳng thể nào ngờ được rằng cha dượng của Tiểu Hồng lại bán cô bé vào nhà thổ. Cô bé con còn nhỏ như vậy bị bán đến loại địa phương đó mà có thể tốt được sao? Chắc chắn là cả ngày không chỉ bị khinh bỉ, bị đánh mà còn có khi là được ăn no cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng theo Tiểu Hồng từng ngày lớn lên, những chuyện phiền toái phía sau bắt đầu càng trở nên ngày càng nhiều. Tôi đoán chắc hẳn là một ít gái bán hoa lớn tuổi thấy cô bé trổ mã càng ngày càng đẹp, cho nên sinh lòng ghen ghét, thường xuyên mượn cơ hội đánh chửi, càng không biết là kẻ nào lòng dạ rắn rết, thế mà lại hại Tiểu Hồng bị câm. Trước đây lần đầu bước vào rừng tùng, vì tàn hồn của số phụ nữ bên trong quá nhiều, cho nên tôi chỉ cảm nhận sơ sơ, cũng không cẩn thận cảm nhận ký ức của những người trong số họ, cũng không biết là kẻ nào trong đó nhẫn tâm như vậy. Chẳng qua, điều này cũng không quan trọng. Tôi tin người bụng dạ độc ác, dù không bị trừng phạt trên nhân gian, thì xuống âm ti cũng có ngày bị tính sổ cả thôi. Tội lỗi đời này gây ra, kiếp sau chắc chắn sẽ phải trả lại. Lúc trời tờ mờ sáng, Tiểu Hồng mới dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mắt của tôi. Đúng lúc này, Đinh Nhất gõ cửa phòng, vì vậy tôi nhanh chóng bỏ dậy khỏi nền nhà, ra mở cửa, rồi xoay cái eo giả đã hơi cứng, và nói với anh ta, anh không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì đâu. Anh ta nghe xong, đầu tiên là ngờ vực nhìn tôi chằm chằm cả buổi, sau đó mới thong thả nói, ngày hôm qua tôi đã cảm thấy cậu không đúng ở chỗ nào rồi, thế nhưng trong nhất thời cũng không nói ra được cậu có vấn đề ở chỗ nào. Hôm nay vừa nhìn sắc mặt cậu là biết làm sao ngay. Nhãi con, không phải cậu giấu riêng một con mã nữ đấy chứ? Nghe vậy, mặt già của tôi đỏ lên, văng sang một bên. Là có một mà nữ, không biết tại sao lại đi theo tôi về phòng được không? Đinh Nhất vội vàng lôi tôi đi tìm chú Lê, bảo tôi kể tỉ mỉ rõ ràng chuyện xảy ra đêm qua cho chú ấy. Sau khi nghe xong, chú Lê im lặng trong chốc lát mới thong thả nói, ngày hôm qua, có phải cháu đã động lòng trắc ẩn lúc âm sai câu hồn không? Đúng là hình như lúc ấy, trong lòng tôi thấy bọn họ rất đáng thương, chẳng lẽ chính bởi vì vậy mới khiến cho Tiểu Hồng bám lấy tôi sao? Vì vậy tôi vội vàng hỏi chú Lê, bây giờ nếu làm cái gì đây? Có thể tiễn một mình hồn phách của Tiểu Hồng đi không? Chú Lê lắc lắc đầu đáp, sự việc không đơn giản như vậy. Cháu nghĩ lại coi, trước đó là ai tới câu hồn? Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường tự mình tới đấy nhá. Âm hồn mà bọn họ cũng không cầu được, tùy tiện gọi một âm sai tới là có thể câu đi ư. Vậy thì cuối cùng chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để cô bé ở lại đây? Tôi hơi sốt ruột. Chú Lê quan sát sắc mặt của tôi trước rồi mới nói, cháu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Tôi mờ mịt lắc đầu, không có ạ. Ngày hôm sau khi về nhà chỉ cảm thấy người hơi lạnh, mặt khác thì đều khỏe cả. Chú Lê thở phào một hơi, ừ, còn may tạm thời mà nữ kia không có suy nghĩ gì khác với cháu. Tôi buồn cười nói, lúc Tiểu Hồng chết vẫn là một cô bé hơn 10 tuổi, có thể có suy nghĩ gì với cháu đây? Nhưng chú Lê lại nhắc đầu, cháu đừng có quên nó lớn lên ở đâu. Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nó không biết nói, chuyện của nó trên cơ bản là dựa vào đoán mò. Cho nên cháu cũng không làm rõ được lý do tại sao nó không bị câu đi là gì phải không? Nếu nó thật sự chỉ là một âm hồn nhỏ yếu, sao có thể dễ dàng tránh thoát xích khóa hồn của Hắc Bạch Vô Thường chứ? Đó chính là một nhân vật cấp đỉnh chóp trong đám âm sai. Há có thể bị một âm hồn nho nhỏ dễ dàng lừa dối cho qua. Nghe chú Lê bổ sẻ phân tích, tôi cũng cảm thấy mình hơi hơi lơ là. Có lẽ Tiểu Hồng cũng không nhỏ yếu giống như bề ngoài của mình chăng? Nếu không, ngày hôm qua, lúc cô bé đuổi kịp tôi, sao hai người chú Lê cũng không hề phát hiện cơ chứ? Lúc này thì bản thân của Tiểu Ngũ đúng lúc lên lầu, chuẩn bị dẫn chúng tôi đi ăn sáng. Thuận tiện thay ông chủ từ hỏi thăm chuyện đêm qua tiến hành có thuận lợi hay không. Vốn dĩ chuyện này về cơ bản đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng bây giờ lại một điên mọc lên Tiểu Hồng. Nếu không làm cho rõ ràng hoàn toàn chuyện của Tiểu Hồng giải quyết cho tốt, chỉ sợ sẽ trở thành một tai họa ngầm không thể biết trước sau này. Vì vậy chú Lê nói với Tiểu Ngũ, trên cơ bản vấn đề ở trong rừng đã giải quyết được phần lớn rồi. Có điều sự việc cũng không đơn giản như chúng tôi nghĩ lúc đầu. Giữa chừng đã xảy ra vài việc ngoài dự định, cho nên cậu vẫn nên báo cho ông chủ tử tự mình tới đây một chuyến. Đến lúc đó, tôi giáp mặt nói với ông ấy. Tiểu Ngũ vội hỏi chú Lê, vậy tôi hôm nay còn cần giải tán khu vực không? Chú Lê suy nghĩ rồi đáp, không cần nữa đâu, cậu bảo mọi người làm việc bình thường đi thôi. Chẳng qua là đến tối, đừng tới gần khu rừng tùng là sẽ không có vấn đề gì. Ăn xong bữa sáng, chúng tôi lại đi đến cánh rừng tùng kia thêm một lần nữa. Trên cơ bản phần lớn hài cốt ở đây đã không còn bất kỳ ký ức tàn hồn nào nữa. Đương nhiên, vẫn còn có một ngoại lệ, đó chính là Tiểu Hồng. Việc chúng tôi có thể làm hiện giờ là tìm được hài cốt của Tiểu Hồng sau đó thông qua ký ức tàn hồn trên hài cốt của cô bé để biết trước khi chết, rốt cuộc cô bé đã trải qua điều gì, rồi mới suy xét bước tiếp theo là chuyển xương cốt của cô bé đi hay là nghĩ cách tiện âm hồn của cô bé đi. Khi đi đến đây vào ban ngày, tôi phát hiện ở đây có một quang cảnh khác lạ, không có âm khí dày đặc như trước, mà là một khu rừng tùng đứng thẳng tắp. Để có thể tìm được Tiểu Hồng, tôi gần như mò mẫm từng thân cây một, nhưng cuối cùng lại phát hiện lúc trước Tiểu Hồng cũng không bị chôn ở dưới tảng cây. Điều này đến cả chúng tôi cũng không hề ngờ tới. Hóa ra, ở giữa rừng cây có một phiến đá xanh được đặt ngay ngắn và hài cốt của Tiểu Hồng bị an táng ở bên dưới phiến đá xanh ấy. Mà khi tôi cúi người xuống bắt đầu cảm nhận ký ức lúc còn sống của Tiểu Hồng, một đoạn ký ức tàn hồn mang theo dày đặc oán khí, nháy mắt chui vào trong đầu tôi. Số mạng của Tiểu Hồng khi còn sống đúng là nhấp nhô giống như tôi suy đoán. Năm 6 tuổi đã bị cha dượng bán cho nhà thổ, còn nhỏ tuổi phải sống sót trong hoàn cảnh vần đục không chịu nổi như vậy. Cô bé phải có con đường sinh tồn của riêng mình. Lúc còn nhỏ, một vài gái bán hoa trong ký viện còn đối xử tốt với cô bé, bởi vì suy cho cùng cũng đều là đàn bà con gái. Thế một cô bé con bị bán đến nơi đây, khó tránh khỏi sẽ gợi lên một chút tình mẹ trên người bọn họ. Nhưng theo Tiểu Hồng ngày một lớn lên, có một ít gái bán hoa tuổi già kém sắc bắt đầu ghen ghét Tiểu Hồng, cho rằng sớm muộn gì sẽ có một ngày cô bé thấy địa vị của mình ở chỗ đây. Tất cả cực khổ cũng đều bắt đầu từ lúc ấy, mà Tiểu Hồng từ nhỏ ở kỹ viện mưa dầm thấm đất, dĩ nhiên cũng sớm biết làm thế nào để dễ dàng đạt được sự ưu ái của đàn ông. Bởi vậy cô vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, đó chính là tìm được một người đàn ông có thể chuộc thân cho mình, đi theo hắn rời khỏi hố lửa này. Vào năm Tiểu Hồng 14 tuổi, người đàn ông này xuất hiện. Hắn là một vị khách lạ, bề ngoài trắng trẻo và sạch sẽ, lịch sự và tao nhã. Trước kia Tiểu Hồng chưa từng gặp hắn. Người này đi vào kỹ viện chỗ Tiểu Hồng cũng không vội tìm tới các cô gái, mà tìm một góc cái bàn trong góc ngồi xuống và bắt đầu uống rượu. Nhưng nơi này cuộc không phải là quán rượu, cho nên mau chóng có tú bà đi đến gần, hỏi hắn muốn tìm cô gái kiểu thế nào. Lúc ấy Tiểu Hồng vẫn chưa chính thức trao biển hành nghề, chỉ là một con bé bưng trà rót rượu thôi. Nhưng không ngờ, người đàn ông kia lại tiện tay chỉ vào Tiểu Hồng, đến đưa rượu và nói, để cô ấy ngồi đây đi. Lúc ấy Tiểu Hồng rất là kinh ngạc, không ngờ mình đột nhiên bị khách chỉ. Tiếp theo cô lúng ta lúng túng ngồi trên bàn rượu. Từ nhỏ Tiểu Hồng lớn lên ở đây, đã từng gặp đủ loại hình đàn ông. Nhưng chỉ uống rượu giống vị trước mắt, cái gì khác đều không làm lại chưa từng gặp qua. Bởi vậy cô lập tức bị người đàn ông khác biệt này hấp dẫn. Về sau mỗi ngày, người đàn ông kia đều tới rồi sẽ chỉ định Tiểu Hồng ra buổi rượu. Thời gian dài, hai người bắt đầu dần dần quen thuộc với nhau. Tiểu Hồng biết người đàn ông này tên là Diệp Sinh, là một người làm ăn trong hàng năm buôn bán ở bên ngoài. Có một lần giữa cuộc rượu, Diệp Sinh hỏi Tiểu Hồng chuộc thân cho cô gái từ nơi này ra cần bao nhiêu tiền. Nghe vậy trong lòng Tiểu Hồng vui vẻ, cho rằng hắn hỏi như vậy là muốn chuộc thân cho mình chăng? Vì thế nên kể ra một lượt giá thị trường của tất cả các cô gái ở đây cho hắn, và đồng thời còn ám chỉ với hắn thân phận của mình đặc thù vẫn còn là gái tơ, chỉ sợ tú bà có thể sẽ cố ý kêu giá cao. Lúc bấy giờ Diệp Sinh bảo Tiểu Hồng đừng lo lắng, hắn sẽ có cách chuộc thân cho cô. Đến lúc đó chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp đạt được. Tiểu Hồng tin là thật, trông mong mỗi ngày, hy vọng Diệp Sinh có thể mau chóng chuộc thân cho mình. Dưới sự chờ đợi nhiệt tình của cô, cuối cùng Diệp Sinh cũng đã chịu tới chuộc thân cho cô. Nhưng cũng giống như Tiểu Hồng đã nói từ trước, cô vẫn là gái tơ. Để có thể kiếm một khoản lớn trên người của cô, tú bà đưa ra cái giá trên trời cho đêm đầu của cô ấy. Nhưng bộng đẹp của tú bà chẳng được mấy ngày, Tiểu Hồng đã mắc phải một loại bệnh lạ, cả người nổi đầy đốm đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là bán giá cao, dù không cần tiền thì khách hàng cũng không dám dễ dàng tới gần cô ấy. Thật ra Tiểu Hồng cũng không nhiễm bệnh thật, mà là sau khi uống một loại thuốc bí mật do Diệp Sinh đưa cho thì bắt đầu nổi đốm đỏ cả người lên. Cứ như vậy, lúc Diệp Sinh qua đây chuộc thân cho Tiểu Hồng, có thể chuộc cô bằng giá cả thấp nhất. Nhưng điều khiến Tiểu Hồng không ngờ là, mặc dù Diệp Sinh chuộc thân cho cô thật, nhưng chuyện xảy ra về sau lại hoàn toàn không giống như cô đã nghĩ. Tiểu Hồng cho rằng Diệp Sinh chuộc thân cho mình là muốn sống cùng mình, nhưng cô nhanh chóng phát hiện chẳng những Diệp Sinh chuộc thân cho mình, đồng thời cũng chuộc thân cho một số cô gái ở kỹ viện khác. Như vậy xem ra cũng không xem như hắn chuộc thân cho bọn họ. Nói chính xác hơn là mua lại bọn họ từ kỹ viện cũ với giá thấp. Khi cô chất vấn Diệp Sinh rốt cuộc là ai, Diệp Sinh mới nói thật với cô, mình vốn không phải thương nhân làm ăn buôn bán gì đó, mà là thái giám trong cung ra ngoài làm việc. Lý do hắn muốn mua những cô gái này là vì muốn mở quan kỹ ở một mỏ vàng xa xôi, cũng chính là kỹ viện được triều đình phê chuẩn. Lúc ấy Tiểu Hồng hoàn toàn tuyệt vọng, cô vốn tưởng rằng người đàn ông mặt mày tao nhã này có thể cho mình cuộc sống của người bình thường. Nhưng hóa ra chẳng qua là đưa cô từ hố lửa này sang một hố lửa khác mà thôi. Cuộc sống của Tiểu Hồng sau khi vào mỏ vàng cũng không tốt lắm. Đêm đầu tiên của cô bị quản lý của quan kỹ bán cho một đầu mục trong mỏ với giá 1 lượng vàng, hoàn toàn mở ra con đường phong trần của mình. Tính tình của đầu mục kia nóng nảy, Tiểu Hồng hơi không nghe theo ý hắn là sẽ bị một trận đánh chửi. Có thể để có thể thoát khỏi đầu mục đó, đồng thời cũng để trả thù những gã đàn ông ở nơi đây, Tiểu Hồng tìm mọi cách quyến rũ một đầu mục khác trong mỏ, khơi mào câu thuẫn giữa hai người đó. Cuối cùng một trong hai người giết chết kẻ kia, còn kẻ giết người sau đó cũng bị xử theo pháp luật. Năm ấy Tiểu Hồng mới chỉ có 15 tuổi tròn, nếu ở thời nay cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ còn đang học cấp 2. Nhưng khi ở thời đại ăn thịt người đó, cô lại có thể dễ dàng khiến cho hai người đàn ông vứt bỏ tính mạng. Từ đấy về sau, Tiểu Hồng trở thành cô gái tất cả đàn ông đều e sợ, tránh còn không kịp trong quan kỹ. Tuy rằng rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng mà so sánh với sắc đẹp và tính mạng, vẫn là cái sau càng quan trọng hơn. Bởi vì đã không còn khách ghé thăm, Tiểu Hồng trở thành cô gái có địa vị thấp nhất trong quan kỹ, thường xuyên bị một ít gái bán hoa tuổi hơi bị lớn bắt nạt. Nhưng trong lòng Tiểu Hồng lại thương hại cho bọn họ, cảm thấy bọn họ còn bi thảm hơn số phận của mình. Tuy nhiên, điều khiến tôi không ngờ là cuối cùng Tiểu Hồng lại chết vì khó sinh. Hóa ra khi đại đa số đàn ông trong mỏ không ai có suy nghĩ gì với cô, cái đầu già của mỏ bị bệnh qua đời, mà cái đầu trẻ tuổi vừa mới lên nhận chức lại coi trọng Tiểu Hồng, một bực đòi cô phải đi theo mình. Tiểu Hồng thì thấy chẳng sao cả, nghĩ thầm dù sao chỉ cần người ta không sợ chết là được. Cũng có người khuyên vị cai đầu vừa mới nhận chức này rằng Tiểu Hồng khắc đàn ông. Trước đây hai người từng có quan hệ với cô đều chết oan chết uổng. Nhưng cai đầu trẻ tuổi không tin trò quỷ này, hắn cảm thấy số mình cứng rắn không sợ bị khắc. Hơn nữa, đời người ngắn ngủi vài chục năm, cuộc sống ở mỏ vừa khổ vừa mệt, nếu không vui vẻ tận hưởng, nói không chừng một ngày nào đó chết thẳng cẳng như cai đầu cũ thì sao. Từ đấy về sau, Tiểu Hồng đi theo vị cai đầu trẻ tuổi ấy. Ngày tháng cũng dần dần dễ chịu lên một chút. Trong mỏ cũng không còn ai dám tự dưng bắt nạt cô nữa. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trong một lần mỏ xảy ra cơn sốt vàng, vị cai đầu này bị lật thuyền, bị thuyền chở vàng đổ ụp dưới nước. Đến khi đám người tìm được, thì hắn sớm đã hai mắt trợn ngược, chết đuối ở trong nước. Thật ra ở trong lòng Tiểu Hồng, người đàn ông này đối với cô vẫn rất tốt. Cô cũng chưa từng có suy nghĩ muốn hại chết hắn. Nhưng có một số việc đã là số mệnh định sẵn, chẳng hề do con người suy đoán ra. Ai ngờ sau khi cai đầu trẻ chết không bao lâu, Tiểu Hồng phát hiện mình mang thai. Cô biết cho dù mình sinh đứa trẻ này ra, cũng sẽ bị người quản lý của quản kỵ bán đi. Thay vì để nó vừa sinh ra trên đời đã phải chịu khổ, không bằng chẳng cho nó đến thế giới này. Vì thế Tiểu Hồng muốn phá bỏ đứa bé này, không muốn khiến nó qua đời chịu khổ. Phải nói rằng trong quan kỹ, lấy được một liều thuốc phá thai là chuyện rất dễ dàng. Vài gái bán hoa có tuổi có thể tự mình bào chế ra phương thuốc độc ác kia. Nhưng điều vượt ngoài dự kiến của Tiểu Hồng là khi cô xin những gái bán hoa trước kia thường xuyên bắt nạt mình phương thuốc đó, thì đối phương lại khuyên cô giữ lại đứa bé này. Có lẽ ở sâu trong nội tâm của những người phụ nữ ấy, mỗi người đều khát vọng có thể làm mẹ một lần, cho nên bọn họ đều hy vọng Tiểu Hồng có thể sinh đứa bé này ra rồi mọi người cùng nhau nuôi nấng. Bởi vì theo quan điểm của họ, có thể mình mãi mãi sẽ không thể rời khỏi nơi không thấy ánh mặt trời này. Cho dù trong lòng Tiểu Hồng có tàn nhẫn đi nữa, cũng vẫn không đỡ phá bỏ đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ này. Vì vậy cô giữ lại đứa bé trong bụng dưới sự che chở của các cô gái bán hoa trong các quạt kỹ. Để không bị phát hiện, Tiểu Hồng không thể nào tiếp khách nữa, đương nhiên cũng không có gã đàn ông nào dám đến tìm cô. Vì vậy cô cũng chỉ có thể làm vài việc thấp kém nhất trong quan kỹ để đổi lấy một chén cơm no. Đôi khi vì làm việc chậm còn thường xuyên bị người quản lý đánh chửi. Đây là lý do vì sao trước khi chết trên người cô tràn đầy những vết bầm tím. Trong trí nhớ của Tiểu Hồng cũng không có bất kỳ ký ức gì về đứa bé kia, bởi vì cô tròn chưa sinh ra đã tắt thở rồi. Nhưng khi tôi nhìn thấy âm hồn của Tiểu Hồng lại không nhìn ra một chút xíu nào dáng vẻ của phụ nữ có thai. Xem ra tất cả rất có thể đứa bé kia không có chết. Về phần là ai chôn cất cô, tại sao không chôn cô dưới cây tùng mà đã chôn dưới phiến đá xanh, tất cả đều không biết được nữa. Sau khi phục hồi lại tinh thần từ ký ức lúc còn sống của Tiểu Hồng, tôi nhìn lướt qua tảng đá xanh đã mọc đầy rêu, phát hiện bên trên hình như có mấy chữ. Vì vậy tôi lập tức rút dao thép cạy rêu xanh bên trên ra từng chút một. Quả nhiên nhìn thấy trên có khắc ba chữ mộ thần nữ. Chu Lệ thấy thế thì lẩm bẩm một mình, kiếp sống thần nữ vốn là mộng, tiểu cô muôn thuở vẫn chưa chồng. Đây chính là hai câu thơ trong bài Vô Đề Kỷ Lục của Lý Thương Ẩn. Thần nữ là chỉ Vu Sơn thần nữ, Sở Vương và Tống Ngọc du ngoạn ở đầm Vân Mộng. Sau khi Tống Ngọc viết cao đường phú, trời tối, vua nằm mộng, tới cung thần nữ mây mưa. Tiểu cô nương, tức là Thanh Khê tiểu cô, người phụ nữ thời cổ, ở một mình suốt đời không chồng con gì. Chu Lê lại còn dẫn thơ vặn cơ đấy, chỉ không biết là ai đã khắc ba chữ trước mặt này. Đây cũng coi như giữ lại cho những người phụ nữ phong trần đã chết xa xứ này một chút tôn trọng cuối cùng. Lúc này tôi mới chợt nghĩ đến một vấn đề trong trí nhớ của Tiểu Hồng lúc còn sống. Cô ấy cũng không phải một người câm, sao sau khi chết lại không thể nói chuyện? Chẳng lẽ vì tranh thủ sự đồng tình nên cô ấy lừa tôi? Hay là trên mặt tôi có viết mấy chữ to, đơn giản, lương thiện và dễ lừa? Nghĩ đến đây tôi hơi đảo đầu, quay ra nói chuyện với Chu Lê. Giờ nên làm gì đây ạ? Chu Lê cầm la bàn đi xung quanh phiến đá xanh hai vòng rồi nói. Oán khí của cô gái này rất nặng, ban ngày ban mặt mà kim la bàn cũng có phản ứng. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi về tìm lão tử trước để bàn bạc chuyện kế tiếp rồi nói sau. Khi mấy người chúng tôi trở lại khu nhà, ông chủ tử đã chờ chúng tôi từ lâu. Ông ta nhìn thấy Chu Lê thì cười khổ và nói: Lão Lê à, chuyện sao rồi? Tôi nghe Tiểu Ngũ nói gặp phải chút phiền phức à? Chu Lê gật đầu đáp: Đúng là có một vấn đề nhỏ, có điều cũng không khó giải quyết đâu. Sau đó, Chu Lê kể lại chuyện của Tiểu Hồng cho ông chủ tử, hơn nữa đề nghị ông ta tốt nhất là có thể tìm một nghĩa địa cho cô gái số khổ này, rồi chôn cất hài cốt của cô ấy đàng hoàng. Như vậy thì tất cả âm hồn ở đây đều được giải quyết hoàn toàn. Nghe xong, ông chủ tử cũng không ậm ừ, nói thẳng với chúng tôi. Không sao, việc này để tôi nghĩ cách. Không chỉ phải chôn cất một bộ hài cốt thôi ư, tôi nhất định sẽ tìm một ngôi mộ có phong thủy tốt cho cô ấy. Có tiền thì dậy làm việc. Ngay sau hôm ông chủ tử nói lời này, ông ta đã tìm được nghĩa địa rồi. Hơn nữa, còn nhờ Chu Lê tự mình đến xem xét, xác định là một ngôi mộ tốt để chôn cất phụ nữ. Nếu giờ chuyện mộ mả đã xong, còn lại chỉ có hải cốt, vì vậy Chu Lê lại cẩn thận tính toán, chọn ra buổi sáng 3 ngày sau. Kết quả hôm đó tôi dậy sớm và nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy cả trời đầy mây đen. Thế nên tôi vội vàng cầm điện thoại gọi cho chú Lê, hỏi chú trời âm u có rời mộ được không. Chú Lê dò dự không trong chốc lát và đáp ngay: Nếu ý trời như thế thì cũng không có gì không được. Tiếp đó chúng tôi vẫn theo kế hoạch cũ vào khu rừng tùng kia, chuẩn bị để lật phiến đá xanh lên và đào hai cốt của Tiểu Hồng ra. Đương nhiên chuyện này không cần chúng tôi tự mình động tay, vì thế chú Lê đã bảo ông chủ tử tìm hai sư phụ chuyên gia nhặt cốt cho tổ tiên trong vùng tới xử lý. Phải nói rằng, trước khi phiến đá xanh được bật lên, trong lòng tôi ít nhiều vẫn chưa nắm chắc. Theo lời Chu Lê là, cô gái Tiểu Hồng này bị chôn dưới phiến đá xanh rất có lý do. Cô ấy có thể thoát khỏi bị hắc bạch vô thường câu hồn, cũng đã nói rõ cô ấy cũng không đơn giản. Tuy rằng trong lòng mấy người chúng tôi đều hơi bồn chồn, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên kế hoạch lật phiến đá xanh đè trên người Tiểu Hồng lên. Ai ngờ sau khi lật lên, chú Lê chỉ thoáng qua nhìn đất mổ dưới phiến đá kia, lông mày lập tức xoắn lại. Màu sắc của chỗ đất đó đen đến kỳ cục, giống như trộn cùng mực nước. Nhưng chú Lê lại nói đây là máu chó đen trộn với chu sa. Năm xưa không biết đã có bao nhiêu máu chó đen đổ xuống đây để làm cho đất mổ biến thành màu như vậy. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là xung quanh phiến đá xanh đều có cỏ xanh mọc thành cụm, nhưng chỉ duy nhất phía dưới phiến đá xanh này không có cỏ mọc. Đừng nói là cọng cỏ, ngay cả một con kiến cũng không có, giống như một mảnh đất không có sức sống. Lúc này chú Lê tính thời gian thử, sau đó ngẩng đầu nhìn trời và nói, chờ một chút, thấy mặt trời hẳn đảo mộ lên. Buổi sáng lúc chúng tôi dậy, trời âm u đến đáng sợ, cứ như sắp đổ mưa. Lúc ấy tôi cảm thấy ông mặt trời căn bản không đời nào nể tình mà chui ra khỏi tầng mây vậy. Nhưng ai biết khi canh giờ, chúng tôi đã định sắp tới, mây đen trên bầu trời đột nhiên dần dần tan đi, thế mà thật sự lộ ra mặt trời chói lọi. Chú Lê thấy thế lập tức hô to, đào đi. Trước khi tới, chú Lê đã từng dặn dò bảo tôi trốn xa một chút để tránh bị âm khí quá nặng xông tới. Dù gì âm khí trên người tôi nặng, hơn nữa, trước đó Tiểu Hồng đã bám lấy tôi, vì thế vẫn nên cố gắng trốn xa một chút thì hơn. Nhưng con người của tôi có lòng là hiếu kỳ nặng hơn. Hơn nữa, có chú Lê và Đình Nhất ở đây, cho nên cuối cùng tôi vẫn không kìm được đi đến gần đó quan sát. Hai sư phụ nhặt cốt kia chỉ một lát đã đào ra một chiếc quan tài mỏng sắp rữa nát từ dưới đất, mộ màu đen lên. Phải nói, Tiểu Hồng cũng coi như được đối xử tốt, thế mà còn có được một chiếc quan tài. Ở đây có bao nhiêu cô gái bị chôn dưới tảng cây đều chỉ được cuốn một cái chiếu thôi. Chu Lệ vừa thấy quan tài đã thò đầu ra, lập tức trải vải đỏ, chuẩn bị trước ra dưới đất để liệm hải cốt của Tiểu Hồng vào trong vải đỏ. Sau đó đưa đến ngôi mộ đã chuẩn bị sẵn kia chôn cất. Anh ngờ đâu khi chú Lệ đang vội vàng trải vải đỏ, nghe thấy tiếng hai sư phụ đang đào mộ nhặt cốt chợt hít mạnh. Thấy chúng tôi biết ngay có chuyện không ổn rồi, vì vậy vội vàng xoay người qua xem xét tình hình. Khi chúng tôi đến trước chiếc quan tài nát bươm đã được mở nắp cũng đều ngây ra tại chỗ. Chiếc quan tài trong mộ dù đã sắp nứt rữa nát thành bột, nhưng cái xác trong áo quan lại sống động như thật, giống y như đúc Tiểu Hồng mà tôi gặp buổi tối hôm ấy. Chuyện này sao có thể? Tôi khá kinh ngạc nói. Đúng vậy, đã qua hơn 100 năm, không những thi thể không thối rữa mà còn giống như người sống. Sao có thể như vậy chứ? Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đều bị cảnh trước mắt làm cho kinh hoàng, lại thấy hài cốt của Tiểu Hồng nhanh chóng khô kiệt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, gần như là trong vòng 10 giây đã hóa thành bộ xương trắng. Điều này càng khiến mấy người chúng tôi ngây cả ra. Tuy tình huống thế này không phải không có, nhưng mà không thường biểu diễn ra trong quan tài được bịt kín cực kỳ tốt. Sao cái áo quan nát bươm này có thể làm được? Ngay cả hai vị sư phụ nhặt cốt kia cũng nói họ làm nghề này đã sắp 30 năm đều chưa từng gặp loại tình huống như vậy. Còn may chú Lê khá bình tĩnh bởi vì chú đã biết là có chuyện gì. Vì vậy chú trấn an hai sư phụ nhặt cốt kia. Không sao, trước đấy xác chết không thối rữa là bởi vì cô ấy là vừa mới sinh con đã chết nên âm khí trên thi thể rất là nặng. Vậy nên mới có thể 100 năm không thối rữa. Hiện giờ đột nhiên phơi dưới ánh nắng mặt trời, bị sụt tàn âm khí trên người, tất nhiên sẽ nhanh chóng hóa thành xương trắng. Hai sư phụ nhặt cốt dù có nửa tin nửa ngờ, thế nhưng cuối cùng vẫn nhặt hài cốt của Tiểu Hồng ra. Suy cho cùng, bọn họ đã trong nghề vài chục năm, dĩ nhiên chẳng còn kiêng kỵ điều gì nữa. Nhưng khi hai vị sư phụ nhặt từng đoạn xương ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện ở phần cổ của hài cốt hình như có thứ gì đó lạ lạ. Nghe bọn họ nói vậy, chú Lê lập tức nhảy xuống hố xem xét, rồi chú lại nhìn thấy một cái đinh sắt ở cổ họng của hải cốt. Tôi nhìn thấy đinh sắt trong tay chú Lê cũng khá khiếp sợ. Sao lại có thứ này? Ai nhét thứ này vào trong miệng của Tiểu Hồng? Mặt mày chú Lê ầm trầm, không phải nhét vào trong miệng mà là đóng vào trong miệng. Đây có lẽ chính là lý do tại sao âm hồn kia không thể nói chuyện. Đóng đinh trong miệng, vì sao chứ? Cô ấy đã chết còn đóng đinh vào lưỡi cô ấy làm cái gì? Tôi nói với vẻ ngạc nhiên. Chú Lê hử nhẹ. Còn có thể là vì sao không cho cô ta đến âm ti cáo trạng chứ sao? Nhưng trong ký ức cuối cùng của Tiểu Hồng, cháu cũng đâu có nhìn thấy cô ấy có chuyện gì phải đi cáo trạng đâu. Tôi hơi khó hiểu. Lúc này chú Lê chỉ nhìn chằm chằm cái đinh sắt trong chốc lát rồi mới từ từ nói. Vậy chính là chuyện xảy ra sau khi cô ta chết. Cháu cũng đừng quên cô ta còn có một đứa con chứ. Đúng như vậy, sao tôi lại quên mất việc này nhỉ? Xem tình trạng nhập liệm của Tiểu Hồng sau khi chết, chắc chắn cô ta, đứa bé đã được sinh ra. Nhưng mà chết hay sống thì khó mà nói. Nếu đã chết, vì sao không chôn cùng Tiểu Hồng? Nếu không chết, vì sao lại phải đóng đinh miệng của Tiểu Hồng, khiến cô ấy không thể xuống âm ti cáo trạng đây? Lúc này Đinh Nhất vẫn luôn đứng ở một bên, không lên tiếng, đột nhiên chỉ vào phiến đá xanh bị ném sang một bên. Mặt này hình như có viết chữ. Chu Lê nghe thế vội vã đi qua xem thử, phát hiện quả nhiên bên trên có khắc một ít chữ nhỏ. Chu lập tức dùng tay phủi bùn đất trên phiến đá đi. Chữ viết điều khắc trên phiến đá vừa nhìn là hiểu ngay. Nội dung trên đó đại khái là nói, năm xưa sau khi Tiểu Hồng chết thì âm hồn không tan, hại chết mấy thợ mỏ trẻ khỏe ngay thẳng. Cuối cùng cài lầu mới tới một vị âm dương tiên sinh có tiếng tăm lừng lẫy để thu phục ma nữ, bày pháp trận nhốt xuống dưới phiến đá xanh này. Xem ra trên đó chỉ viết kết quả của vụ việc, lại không viết nguyên nhân gây ra chuyện. Vì sao sau khi chết, Tiểu Hồng biến thành lệ quỷ? Nhất định là có lý do chính đáng. Chỉ tiếc năm đó vị cao nhân kia chỉ lo viết công đức của mình, lại không đề cập nửa chữ đến lý do vì sao khi chết Tiểu Hồng lại trở thành quỷ. Trừ hôm đó, đoàn người chúng tôi liền lái xe đến ngôi mộ mới mà ông chủ từ mua cho Tiểu Hồng trước đó. Bởi vì đối với chuyện xảy ra năm xưa, chúng tôi đã không còn thay đổi được gì. Hiện giờ điều duy nhất có thể làm chính là chôn cất thi thể của Tiểu Hồng đàng hoàng. Hy vọng nhờ vào đó có thể giảm bớt một ít đau khổ trong lòng cô ấy. Ngôi mộ mà ông chủ từ mới mua chỗ nào cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là quá xa. Buổi trưa chúng tôi cả cơm cũng chưa kịp ăn đã xuất phát. Kết quả là đi đến khi trời sắp tối còn chưa tới nơi. Chú Lê nhìn sắc trời ngoài cửa sổ xe, sắc mặt dần dần nặng nề. Tôi biết chú đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ đã đến nước này cũng chỉ đành gửi gắm hy vọng rằng Tiểu Hồng có thể thấy được sự cực khổ lo toan của chúng tôi mới được. Cuối cùng xe cũng chạy tới đích đến của chuyến này. Trong lòng tôi ít nhiều cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi còn cho rằng đã chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa, xe chúng tôi lại đột ngột tắt máy không rõ nguyên do. Đinh Nhất vừa định bước xuống xe xem xét tình trạng xe, lại thấy có một màn sương dần dần dâng lên phía trước đèn pha ô tô. Chu Lê lập tức giữ chặt Đinh Nhất và nói, trước hết đừng xuống xe, tình hình bên ngoài không đúng cho lắm. Tôi nhìn phạm vi đèn xe ô tô chiếu đến đã là sương khói mờ ảo. Xem ra chúng tôi đã gặp phải tà ma chặn đường rồi. Đầu tiên chú Lê lấy la bàn ra coi, rồi quay đầu nói với chúng tôi. Cháu ở yên trong xe, đừng xuống dưới. Chú và Đinh Nhất xuống xe xem thử. Tôi nhìn thoáng qua đám xương quỷ khí dày đặc trên bên ngoài, cũng cảm thấy ở lại trong xe chắc chắn sẽ an toàn hơn một chút. Vì vậy tôi vội gật đầu trả lời chú Lê. Vâng vâng, vậy hai người đi nhanh về nhanh. Sau đó chú Lê và Đinh Nhất mở cửa xuống xe, nhìn bóng dáng của hai người bọn họ nhanh chóng biến mất trong đám xương mù. Lòng tôi đột nhiên dâng lên một linh cảm không lành. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.